Bây giờ chúng ta chuyển sang nguồn lực khác là thiết bị. Mà một trong những nguyên nhân mà ảnh hưởng đến cái theo kinh nghiệm của tôi á, thì thiết bị nó chiếm 50% đến chất lượng sản phẩm. Đặc biệt cái lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm này á, là nó có thể hơn 60%. Tại vì cái nguồn những cái nguồn gây ra bị nhiễm an toàn sinh nó nằm trong thiết bị. Thì đối với yêu cầu của GFSI, lĩnh vực này nó yêu cầu cái gì? Là cái hệ thống bảo trì bảo dưỡng nha, phải được thực hiện để đảm bảo cái mức độ đầy đủ về an toàn thực phẩm trong cái nhà máy các anh chị nha. Thì ở đây là cái bảo trì nó phân ra làm ba loại. Bảo trì phân ra làm ba loại. Cái bảo trì mà hư đụng đụng đâu sửa đó, hư rồi mới sửa đó, thì nó gọi là corrective maintenance, tức là bảo trì sửa chữa, bảo trì xe sự cố. Cái xe Honda là khỏi có đem đâu hết trơn, tôi để có người vậy đó, người chạy hoài, mua xe máy về, mua xe Honda về chạy hoài không có đi bảo trì á. Hỏi sao vậy? Cần gì từng nào hư tới coi nó sửa luôn thì cũng được. Để chạy hoài chừng nào nó hư thì sửa ha. Cái bảo trì thứ hai là bảo trì dự phòng. Bảo trì dự phòng nghĩa là thằng Yamaha và Honda nhắc nè, này tới ngày tới giờ này anh đến đây đem đây tôi thay nhớt miễn phí cho, đem đây tôi tăng sơn cho, thì đúng ngày đúng tháng làm cái việc đó. À, thì cái bảo trì này nó mất công hơn nhưng mà nó ngăn ngừa cái rủi ro. Thì nó sẽ quyết định cái gì? Quyết định là cái tối ưu hóa cái chi phí bỏ ra. Nếu chúng ta có hoạt động ngăn ngừa thì chi phí khi sửa chữa thấp hơn, nhưng mà nếu chúng ta ngăn ngừa nhiều quá ngày nào cũng tháo ra rồi riết rồi cái máy nó hư luôn, ban ngày nào cũng đi bắt đi khám bệnh là chắc chết. Nên là cái hoạt động ngăn ngừa và hoạt động sửa chữa sự cố nó phải phối hợp hài hòa với nhau. Cái mức hài hòa đó là tối ưu. Tối ưu là khi nào tổng chi phí của việc bỏ ra dự phòng và tổng chi phí phải bỏ ra sửa chữa trong năm đó cộng lại là ít nhất. Cái trường hợp cực đoan là gì? Đó là ngày nào cũng sửa cũng bỏ ra đi kiểm tra hết trơn á, thì chi phí kiểm tra nó quá cao, mặc dù sẽ không bao giờ xảy ra hư hỏng, và một cái là không có làm gì hết cả năm mà khi nó sửa chữa là rất là nặng ha. Thì mình hài hòa giữa hai yếu tố đó thì mình sẽ đạt đến một cái là tối ưu hóa cái chi phí liên quan đến việc duy trì hoạt động của cái thiết bị của mình. Cái hai cái này nó mang tính cách máy móc hết, một cái nó chờ hư mới sửa, một cái theo cái lịch lịch đến đó thể làm việc đó dù nó không hư, thì nó cũng mang tính chất là hơi máy móc. Đặc biệt trong những lĩnh vực mà người ta cần an toàn cao á thì sẽ làm theo cái này. Ví dụ máy bay thì một cái chi tiết ở trong máy bay thì theo giờ nó hoạt động đúng là cái số giờ đó thì quăng ra, dù nó còn mới tanh cũng quăng ra, tại vì nó rất là quan trọng, ảnh hưởng đến cái an toàn bay. Thì trong cái sản phẩm mà thực phẩm anh chị có khi nó cũng thuộc có những cái linh kiện, cái chi tiết ở trong máy móc mà thuộc về cái loại đó, nghĩa là hết cái giờ đó chạy bao nhiêu giờ đó thì quăng qua bên thay cái mới vô, khi nào nó không cái giá trị nó không đắt lắm thì mình làm vậy là an toàn nhất. Trong nếu mà giá trị cái sản phẩm của anh chị mà cao á thì có thể là theo cái đó, là cái preventive bảo dưỡng dự phòng á. Còn cái mà cao nhất ở trong cái bảo trì máy móc là bảo trì theo điều kiện quan sát. Theo điều kiện quan sát giống như là bây giờ giống như là nếu mà tôi bản thân tôi nè, nếu mà kỹ năng mình cao á, mình sẽ tiết kiệm được hai cái này, giảm được cái chi phí xuống, nó chủ động luôn. Nhất các anh chị bình thường là có người là không thay á thì nó sẽ đến khi nó hư nó sẽ bị lốc máy luôn, nó hư rất là nặng ha. Còn nếu là đúng á thì 1.000 cây số hoặc 1.500 cây số các anh chị thay nhớt cái gì. Còn nếu mà người nào mà có cái biết cái kỹ thuật và có cái trực quan tốt như như tôi, mà tôi do cơ khí tôi chạy quen á, thì khi là thấy cái chân nóng nóng tôi phải thay, nghe cái mùi nhớt ra thì tôi biết cái nhớt đó bị cũ rồi đó. Thì chúng ta nếu mà chị làm lâu chúng ta biết được cái từng cái loại thiết bị máy móc của chị trong sản xuất á, thì biết chị sẽ biết cái thời điểm nào mà cần thay, cái dấu hiệu gì đó nó nóng hơn hoặc nó nghe tiếng ồn lớn hơn, hoặc anh chị coi cái sản phẩm ra đó cái anh chị biết là cần phải thay, chứ không phải theo phụ thuộc vào cái việc là theo kế hoạch phải thay hoặc là chờ hư thay nữa, mà gọi là bảo trì theo điều kiện và dựa trên cái quan sát của mình đối với việc vận hành cái máy móc đó, là cái đó là kinh tế nhất nhưng mà đòi hỏi các anh chị phải có kỹ năng. Cái chương trình Bảo dưỡng nó sẽ mang lại nhiều cái yếu tố mà chúng tôi chú thích những cái vị trí này cho các anh chị. Quan trọng nhất là cái này, quan trọng nhất là giảm thiểu cái bị nhiễm vi sinh, nhiễm hóa chất và các nhiễm cái yếu tố vật lý khác nha. Thì cái các trong các máy móc á, trong thực phẩm và trong dược phẩm, là sự quan trọng nhất là cái độ trơn của bề mặt. Các anh chị lưu ý việc đó, là độ trơn của bề mặt máy móc phải là tuyệt đối, là không có vết xước. Ở đây nè, nó chú ý là cái vết xước và những cái bề mặt bị hư hỏng ở trong cái máy móc thiết bị, anh chị phải quản lý tuyệt đối chuyện đó, vì đó là nơi khu trú của những cái vi sinh vật và những chất bẩn, là nơi để nó khu trú, nó làm cái chỗ để nó bám. Cho nên là trong cái người làm cơ khí, trong nhà máy thực phẩm và trong nhà máy dược, thì phải tuyệt đối chú ý là không để vết xước ở trong cái bề mặt mà tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Và cái quy định này để chống vết xước thì ngay thiết kế người ta quy định là cái inox phải xài loại mấy là mấy là mấy rồi, 3 là mấy, 4 là mấy, đó là nó bắt buộc rồi. Và trong quá trình đó mình có coi nó bị chảy xước hay không, thì đó là việc quan trọng số 1. Và cái việc là cái hệ thống làm vệ sinh đó, nó bị hư hỏng, rồi nó bị dẫn đến những cái vật lạ trong đó, và cuối cùng là cái sự nhiễm chéo giữa các cái thiết bị khác, cái công cụ dụng cụ khi làm vệ sinh. Ở đây, ở đây nó có chữ viết tắt là CIP. CIP, tại vì tôi thấy cái bản dịch tiếng Việt nó cũng mấy thầy cô cũng chưa có chú thích lên á, thì cái này nó là một cái rất phổ biến ở trong cái thiết bị trong lĩnh vực thực phẩm, CIP. Anh chị ai có ai nhớ nó là cái gì không? CIP. CIP là cleaning in place. Cleaning in place nghĩa là gì? Nghĩa là khi bình thường chúng ta muốn làm vệ sinh thiết bị trong thực phẩm hay là trong lĩnh vực khác á, là phải tháo ra, đúng không? Bây giờ làm sao mà vệ sinh nó mà không phải tháo ra, thì cái hệ thống đó gọi là hệ thống CIP. CIP, ví dụ trong nhà máy sữa, nhà máy bia, thì nó có nhiều cấp độ của cái này. Và cái này các chị không tháo ra, vậy không tháo ra cái hệ thống nó hoạt động như thế nào? Nó sẽ làm thế này. Ví dụ như cái trong cái dây chuyền chiết chai đi, là bình thường mình chiết sản phẩm ra, phải không? Mình giờ muốn vệ sinh đó, thì thay vì mình đổ sản phẩm mình vô cái thùng nó bơm đi chiết đó, thì mình đổ cái chất để làm vệ sinh, thì nó sẽ bơm luân chuyển trong đó, nó trả về, thì cái anh chị khỏi phải tháo ra mà vẫn làm vệ sinh được. Thì cái hệ thống đó là hệ thống kính, hệ thống vệ sinh kính, không phải tháo lắp khi mà mình cần vệ sinh thiết bị. Thì nó có nhiều cái cấp độ của cái này. Cấp độ là nó vệ sinh xong nó xả bỏ cái chất là vệ sinh luôn. Có cái là nó thu hồi, nó tái chế làm được. Mà thông thường nó sẽ qua những cái bước cơ bản, như là bơm luân chuyển trong đó rồi hồi lại. Thì đầu tiên nó bơm nước lạnh, có khi bơm nước lạnh, bơm nước nóng. Nóng rồi xong nó khi là bơm sút, bơm axit. Thì tùy cái loại nó muốn khử hữu cơ hay là khử vi sinh á, thì sẽ bổ sung cái chất thích hợp, bùng quá chất thích hợp, nó bơm nhiều vòng như vậy, có khi là bơm nước ấm hay bơm nước lạnh, thì cuối cùng nó sẽ làm vệ sinh toàn bộ với anh chị. Thì cái hệ thống này, cái hệ thống là làm lạnh kính, đi làm vệ sinh kính CIP. Thì trong lĩnh vực thực phẩm làm rất thường, bởi vì cái gì tháo ra mà lắp lại á là có khi nó bị nhiễm trong quá trình mình lắp lại, nên để an toàn mà nhanh, người ta tự động hóa cái quá trình vệ sinh là bằng cái hệ thống vệ sinh kính. Những cái mục đích khác của cái quá trình bảo trì thiết bị, như là chống cái sự xâm nhập của các cái côn trùng gây hại, làm vệ sinh, giảm rủi ro, hư hỏng, đột xuất. Ngoài cái vệ sinh thiết bị trực tiếp quá trình sản xuất, thì cái yêu cầu của chúng ta ở đây á, thì nó yêu cầu luôn là vệ sinh tất cả những cái gì liên quan nhà cửa, nhà xưởng vân vân, tất cả lúc đó chúng ta phải làm vệ sinh thường xuyên. Thì cái chữ FSKN ở đây á, là nó cũng nằm trong cái nhóm nhóm này. Thế mà các anh chị thấy nhóm 1 á, là Food Safety, Knowledge Network là hệ thống truyền bá kiến thức liên quan đến an toàn thực phẩm, nó nằm trong cái tổ chức hồi nãy mình nói. Cái bước kế tiếp là cái chương trình bảo trì và cái quy định về công tác bảo trì. Thì tôi sẽ lướt qua cái slide này để tôi đến cái bảng là khi anh chị về làm không thuộc bộ phận bảo trì nhưng mà làm thế nào anh chị quản lý được bộ phận bảo trì, thì cái bảng sau nó sẽ hướng dẫn cái công việc đó. Là bây giờ mình chưa biết, mình về hỏi nó: em ơi, anh nghe nói có cái bảng về cái lịch bảo trì em có không, thì chỗ nào đi có nó giật mình ha, thì mình đi có, mình chỉ nó em làm vậy nè, mình sẽ có cái bảng. Cái bảng thứ nhất là cái bảng tần suất bảo trì. Ví dụ như là đối với cái loại thiết bị mà nó cần bảo trì là 3 tháng một lần á, thì mình quy định luôn về tháng 1 nè, tháng 4, tháng 7, rồi tháng tháng 10 là 3 tháng lần. Còn cái nào hàng tháng thì nó sẽ bảo trì thế này. Vậy đầu tiên mình lập cái lịch tổng quát làm theo tháng, theo cái lịch tháng tháng 1, tháng 2, tháng 3. Vì ta biết là tháng 1 sẽ bảo trì những cái thiết bị này. Ví dụ như bảo trì cái máy cắt, máy sắt lát ha. Rồi bảo trì cái đây là cái kho lạnh ha. Bảo trì kho lạnh, bảo trì băng tải. Như vậy là tháng 1 sẽ bảo trì hết những cái này. Trừ cái này là thiết bị lắng. Cái này là máy làm lạnh. Như vậy là trong từng tháng bảo trì cái gì nó có lịch trước. Rồi tiếp tục nữa, chi tiết hơn trong một cái thiết bị á, là từng phần trong thiết bị đó sẽ là thực hiện công việc gì. Ví dụ như là cái này là cái máy ghép nắp, thì từng cái chi tiết ở trong máy ghép nắp sẽ được thực hiện ha, sẽ được thực hiện kiểm tra thay thế vân vân, làm cái gì đó. Thì cái này cộng với cái này ở đó, ở đâu có, thì khi mà các anh chị thiết bị phải lưu ý là phía sau cái hướng dẫn sử dụng nó phải có hướng dẫn bảo bảo trì bảo dưỡng và lịch bảo trì bảo dưỡng. Cái sau các anh chị mới ghép hết tất cả cái hướng dẫn sử dụng của từng thiết bị đó, thì anh chị ra cái bảng này rất đơn giản. Nhưng mà ở của mình á, nhiều khi cái ông mấy ông cơ cơ điện á, ổng cũng vô tình hay cố ý, ổng ma le lắm, ổng qua đợt cái ổng giấu, ổng rơi rớt rồi mất tiêu à, ra muốn gì phải hỏi ổng. Không, cái này sao là phải hỏi ông đấy. Thật ra trong một cái những nguyên tắc mà quản lý chất lượng trong pháp ISO á, là phải có đầy đủ tài liệu hồ sơ về thiết bị và có danh mục quản lý, nghĩa là ông cơ điện mà ông nghỉ rồi đó thì có người theo làm được, chứ không thôi là bí. Mà bây giờ Việt Nam mình thì quen rồi, cứ đem cái tivi đem gì lại quắt ra, ông thợ ông sửa cũng được. Thành ra mình không quan trọng cái hồ sơ kỹ thuật kèm theo thiết bị đó, mình thành thói quen rồi, thợ Việt Nam đưa ra không cần coi, không biết sổ đó, ra ra thử thử lắp vào lại xài được. Thì cái đó là một cái giỏi, nhưng mà cái đó nó hên xui. Hễ ông nào làm trúng thì mình hưởng, không làm không trúng mình chịu chết luôn. Ừ. Cái quy trình bảo dưỡng, quy trình bảo trì bảo dưỡng thì mình lướt qua cái này tới, thì chúng tôi sẽ trở lại cái bảng này. Cái bảng này nó sẽ là rất quan trọng đối với chúng ta, là chúng ta sẽ chú ý bảo trì bảo dưỡng cái gì nha. Này, what? Bảo trì bảo dưỡng cái gì? Thứ nhất là thiết bị. Thiết bị chúng ta phải bảo trì bảo dưỡng tất cả các thiết bị gia công chế biến thực phẩm. Thứ nhất. Thứ nhì là tất cả các thiết bị vận chuyển trong nhà máy, tức là băng tải nè, móc tải nè, xe, cái xe mà xe đẩy tay hoặc xe đẩy điện mà chúng ta để cái hàng hóa để sọt để đồ lên dẫn đi, thì đó cũng là cái nguồn mà có thể gây nhiễm liên quan đến an toàn thực phẩm, thì cũng phải bảo trì bảo dưỡng, lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng luôn, tại vì nó có nguy cơ mà chất bẩn sẽ bám vào đó. Tất cả những thiết bị đóng gói đây nó liệt kê là liên quan đến dây chuyền mà sản xuất phẩm á ha, tất cả các thiết bị đóng gói liên quan thực phẩm, cái này tất cả các cái thiết bị mà để tồn trữ thực phẩm gồm có kho tủ vân vân á, thì chúng ta không bao trì. Và tất cả các thiết bị làm vệ sinh ở trong nhà máy, bản thân cái thiết bị làm vệ sinh cũng phải được bảo trì bảo dưỡng Nếu không thì bản thân nó là gây ra cái nhiễm. Ví dụ như là bây giờ tại sao người ta xài ống chích xài một lần? Tại bản thân cái ống chích cũng là một cái nguồn để lây bệnh từ cái người này qua người khác. Hồi xưa đó là cái ống chích, cái kim tiêm á, là người ta xài nhiều cho nhiều người, nên là xong người ta phải rửa nó bằng cồn. À, bây giờ rửa bằng cồn, có con chết có con không chết, rửa nhanh rửa chậm, à, rồi nó bị chạy chỗ trong cái kim tiêm á, giờ sợ quá cái kim tiêm được trợ giá để xài một lần. Thật ra là nó giá nó mắc hơn á, nhưng mà do nhà nước chính phủ rồi có quỹ Bill Clinton gì đó ổng tài trợ để là thực hiện chuyện đó, là kim tiêm xài một lần, thật ra cái giá nó cao lắm. À, xài một lần xài xong rồi bỏ, xài xong rồi bỏ. Thậm chí là nó để kim tiêm sẵn ở ngoài mấy hốc cây luôn, cho mấy cái em nào mà lỡ chịu không nổi qua cơn vật vã đó thì chạy vô xài cái kim đó. Nó có để giấu sẵn á, những cái chương trình mà để an toàn về sức khỏe làm sẵn luôn. Rồi, phải bảo dưỡng nữa, cái premise, premise là những cái cơ sở hạ tầng mà không liên quan gì sẽ chuyển sức thì nó kêu là cái premise. Gồm có cái gì? Là khu vực sản xuất, khu vực tồn chứa gồm có kho chứa bán thành phẩm và thành phẩm, các khu vực ngoại vi là phía ngoài, bãi cỏ, sân hành lang, vỉa hè gì đó, rồi khu vực văn phòng. Đó là những cái mà chúng ta phải lưu ý để bảo trì bảo dưỡng làm vệ sinh thường xuyên. Cái cuối cùng mà tôi muốn trao đổi với anh chị là cái quy trình sửa chữa khi có sự cố, nó cái emergency. Thật ra là khi mà xảy ra sự cố là mình hư là sửa thôi, chứ không có trường hợp là mà phân biệt là cấp cấp hay không cấp cả, tức là sửa chữa khi có sự cố. Thì các anh chị sẽ thấy cái hình ảnh này tại sao nó liên quan cái emergency. À, cho anh chị tỉnh ngủ một tí, thấy rõ không? Rõ ha, giả sử là rõ đi, tôi nhìn này thì rõ hơn trên kia. Tại sao các anh chị thấy đây là emergency vậy? Tại sao phải ngừng máy để sửa chữa ngay? Tại vì nó bị hư cái gì đó mà cái nguyên liệu nó chảy đầy một vũng rồi nè. À, cái máy mà nó tạo ra cái gì sô cô la hay cái gì đó mà nó tạo ra viên, mà tới đây giai đoạn này nó bị hư, bị lủng, bị bể gì đó mà nó chảy tràn lan ở đây hết. À, thì chúng ta phải dừng lại để sửa chữa. Kỳ đó tôi có vào tập huấn ở trong nhà máy Bivina. Bivina là cái chỗ mà làm Beer Tiger, Bivina, Heineken. Cái nhà máy nằm ở quận 12 á. Thì cũng có đợt tập huấn, tôi vào để tập huấn về chủ đề trong sản xuất. Thì cái đang cũng nghe rào cái giống như là tiếng tiếng chai bể, thì đúng là chai bể thiệt. Cái dây chuyền của nó gì, đóng chai của nó, dây chuyền cái năng suất nó cực cao. Nhưng mà có một cái là khi mà nó sắp vào chai và có vấn đề đó, là bể một loạt cỡ bằng khoảng cỡ cả mấy trăm chai vậy đó. À, cái đó là cái thuộc loại cái sự cố dừng khẩn cấp mà nó rất vất vả. Từ chai nó bể xong á, cái miễn miễn xong á, sạch cái miễn xong đó, nó cũng an toàn sản phẩm tự làm bia, thì cái miễn xong nó phải làm vệ sinh thật kỹ để cái miễn nó rớt vào cái chai mới, rồi xong á nó phải lau sạch sạch, vì cái men bia là một cái nguồn mà vi sinh nó sẽ nảy nở khi mà để ngoài cái môi trường tự nhiên, là phải làm về sạch cái nước bia mà chảy trên sàn nữa. À, nên cái phần mà thiết bị ở trong sản xuất thực phẩm á, thì phải bảo trì để bảo đảm là trong không có emergency này xảy ra, là phải tăng cường cái bảo trì dự phòng, bởi khi nó xảy ra sự cố rồi và cái phần cleaning vệ sinh nó rất là cực. Chính vì vậy á, là khi mà các cái công đoạn mà khi mà xảy ra mà phải sửa chữa sự cố trong quá trình sản xuất như thế này á, thì có những vấn đề sau đây chúng ta phải lưu ý. Vấn đề thứ nhất là đảm bảo việc an toàn đối với sản phẩm được duy trì trong mọi lúc, là cái tôi vừa nói á. Ví dụ như cái vị trí này, vị trí này á, thì chúng ta sẽ có một cái băn khoăn làm công tác quản lý chất lượng nói chung và an toàn thực phẩm nói chung á, là chúng ta sẽ có cái tự đấu tranh ở trong người, là với một cái điểm tới hạn mà nó gần gần á, là chúng ta cho qua hay không cho qua. Cho qua đó, không cho qua thì tiếc tiền, mà cho nó đi á thì là lâu dài chúng ta sẽ mất cái danh tiếng. Nên chúng ta phải dằn vặt giữa hai chuyện đó, rất là đòi hỏi chúng ta phải có một quyết định sáng suốt chứ không phải lúc nào chúng ta phải cũng phải là giữ lại để sản xuất hết thì chúng ta sẽ không có tính cạnh tranh. Và chúng ta cái này cho đây, cái này cho tiền giảm cấp chất lượng hay là đổi nhà cung cấp những khách hàng mà họ dễ tính hơn, rồi thấp hơn, thì chúng ta đó là cái kỹ thuật của chính mình. Mình biết rõ là cái mức độ an toàn chất lượng của cái sản phẩm mình là ở cấp độ nào và bán cho đối tác nào thì mình sẽ tiếp tục thắng mà không bị mất cái danh tiếng của mình. Thì vấn đề ở đây nó cũng nó đặt vấn đề ra chỗ đó. Ví dụ như ra cái cục này, vậy là ở trên đây chúng ta sẽ thấy nè, cái nhóm trên này là cái nhóm ok, cái nhóm này là nhóm có thể là không ok, nó bị chảy lan thế này á, thì cái nhóm này mình cho đi qua tiếp hay không, hay là giữ nhóm này lại để đưa vào nấu lại, là cái công việc mà thường xuyên chúng ta phải xử lý đấy. Thì ở đây họ nhắc, chính vì vậy nên họ nhắc là đảm bảo là cái việc an toàn của sản phẩm là được thực hiện duy trì mọi lúc mọi nơi. Cái công việc là vệ sinh khi mà thực hiện những cái sự cố thế này là phải được giám sát cẩn thận, nghĩa là có cái người quản lý cấp cao hơn giám sát. Cái vật liệu tiến hành sửa chữa đó là phải đảm bảo là nó không gây cái rủi ro đến cái an toàn, cái an toàn của sản phẩm mình. Chẳng hạn như các anh chị thấy là tất cả cái đây đều bằng inox, cái chất thép không gỉ, nhưng mà khi người thợ họ vào á thì có nhiều khi nhìn cái mỏ lết á mình chán luôn, mình hết dám, nếu mình ra phía sau á mình hết dám thợ luôn. Tự mấy ông thợ mà sửa lâu cái đồ của họ bị sét gỉ chứ, họ cũng mang ở đây họ làm, mình đâu có quản lý tới cái người cơ điện. Mà vô tình á là nhiều khi những cái công cụ dụng cụ của ông thợ đem vô đây nè, làm cho cái chất lượng cái an toàn sản phẩm mình bị ảnh hưởng, chứ thiết bị thì ok, nhưng mà cái những gì mà người thợ sửa chữa đem vào lại gây ra cái mất an toàn cho cái sản phẩm của mình. Việc cuối cùng thì họ thực hiện cái việc sửa chữa càng sớm càng tốt, thì đã đảm bảo đưa vào cái này. Đối với lĩnh vực thực phẩm thì cái yếu tố mà càng sớm càng tốt á nó quan trọng hơn là lĩnh vực khác. Ví dụ như là bây giờ đối với sản phẩm khô, phẩm rời, không phải sản phẩm thực phẩm, làm cây kiến, làm cái máy tính, giờ cái máy nó hư, tôi để vào ngày sau thì sửa cũng được. Nhưng mà trong cái sản phẩm là thực phẩm, nó là sống, dù anh để trong môi trường đông lạnh nó vẫn tiếp tục nó phát triển, nhưng mà nó chậm hơn thôi. Thì trong môi trường phơi nhiễm ra cái môi trường thế này mà chúng ta không sửa chữa liền á, thì cái nguy cơ tạo ra những cái ô nhiễm đối với thực phẩm, ô nhiễm đối với môi trường nó sẽ cao hơn. Có sản phẩm mà không có quá trình sự sống xảy ra bên trong nó, không khô kim loại vân vân thì không không có. Thành ra nó đặt cái vấn đề là thực hiện việc sửa chữa càng sớm càng tốt. Cảm ơn các anh chị.